cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2. Nói về chương trình của Đức Chúa Trời cho thế gian liên hệ đến sự đến của Đấng Christ. Trở lại với thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 13, chúng ta được kêu gọi Chúa đến việc hội thánh được cất lên. Chúng ta cũng nói về ngày của Chúa, đại nạn và việc Đấng Christ đến trái đất này cách vinh hiển. Và trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai, sự nhấn mạnh là ở thời kỳ đại nạn. Nhưng chúng ta cũng tìm thấy một phân đoạn rất tốt nói về hội thánh được cất lên. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2 câu 1. Luận về sự đến của Chúa Giê-su Christ chúng ta và về sự chúng ta hiệp lại cùng Ngài. Cụm từ chúng ta hiệp lại cùng Ngài là nói đến việc hội thánh được cất lên. Khía cạnh thứ nhất về sự đến của Đấng Christ được thấy trong câu này, không có sự đoán xét trong thời kỳ này. Ngày của Chúa đến tiếp rước cho hội thánh được cất lên. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2 câu 2 nói tiếp, thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh quản hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi đức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Ngày của Chúa không có liên hệ đến hội thánh. Sau khi hội thánh được cất lên, ngày của Đấng Christ hay là thời kỳ ân điển kết thúc và ngày của Chúa bắt đầu. Ngày của Chúa là đề tài thường được đề cập trong Cựu Ước. Trong khi đó, Cựu Ước không nói gì về việc hội thánh được cất lên. Ngày của Chúa bắt đầu lúc ban đêm. Tiên tri Joel nói với chúng ta, nó là lúc tối tăm, không có sự sáng. Nó là thời kỳ của sự đón phạt. Nó khởi sự giống như ngày của người Do Thái. Như được chép ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 5. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Qua lời của Phao-lô nói, xin chớ vội bối rối hoặc kinh khủng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi đức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi, mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Như thế rõ ràng là có người đã truyền bức thơ vòng vòng, hay có những tin tức được nói giữa dòng người Tê-sa-lô-ni-ca rằng ngày của Chúa đã đến. Ngày nay chúng ta chú ý rằng có một số người cho mình là tín đồ siêu nhiên. Họ nghĩ rằng họ có tin tức đặc biệt từ nơi Chúa. Họ nghĩ rằng họ không cần học lời của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng họ có được tin tức trực tiếp qua chiêm bao, khải tượng hay một khải thị đặc biệt nào đó. Thưa các bạn, tôi nhận thấy rằng thật là dễ khi tiếp nhận các tin tức qua các cuộc nói chuyện đàm thoại trên điện thoại hơn là đi đến trường đại học hay là tìm kiếm sự soi dẫn từ Kinh Thánh. Tại Thessalonica có lời truyền miệng vòng vòng rằng họ có sự khải thị mà Phaolô không nói với họ trước đây. Cũng có thể rằng có một thứ giả mạo được truyền vòng vòng hay là tự họ phao tin rằng họ thấy một lá thư như thế. Phaolô xác nhận là không có một thư nào như vậy từ Phaolô, Timôthê hay là Sila. Có những lời truyền lòng vòng rằng ngày của Chúa gần đến. Điều này tạo nên những vấn đề khó khăn với người Tê-sa-lô-ni-ca và chúng ta thấy tại sao. Họ đang gánh chịu sự bắt bớ, bởi thế rất dễ cho một người nào đó nói rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ đại nạn. Ngày của Chúa là một cụm từ nói về khoảng thời gian bắt đầu từ thời kỳ đại nạn và tiếp tục xuyên qua thời kỳ 1.000 năm. Đó là một ngày bắt đầu với sự đoán phạt. Tiên tri Joel diễn tả về ngày của Chúa một cách chi tiết trong đoạn 2. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng trích dẫn lời này trong ngày lễ ngũ tuần. Những người lắng nghe Phi-e-rơ giảng biết rằng có một ngày khi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống, nhưng họ cũng biết ngày của Chúa nữa. Trong công vụ đoạn 2 câu 20, Phi-e-rơ nói, mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng quá ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Như thế chắc chắn rằng ngày của Chúa không phải là ngày ngũ tuần. Vào ngày Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, có động đất và tối tăm, nhưng vào ngày lễ ngũ tuần không có những điều như vậy. Chỉ có tiếng như tiếng gió thổi mạnh và lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người hiện diện. Phi-e-rơ nói rằng ngày lễ ngũ tuần cũng giống như ngày tiên tri Joel diễn đạt. Các ngươi nghĩ rằng những người này say rượu phải chăng? Họ không có say rượu, nhưng họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bởi cái lời tiên tri Joel, những người Do Thái trong thời đó tin rằng sẽ có một ngày khi Đức Thánh Linh tuôn đổ trên mọi loài xác thịt. Nhưng trong ngày lễ ngũ tuần, nó không được tuôn đổ trên mọi loài xác thịt. Ngày của Chúa vẫn còn trong tương lai. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đề cập một lần nữa về ngày của Chúa trong thư của ông. Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 3 câu 10. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Một lần nữa, điều này không xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. Có một phần Kinh Thánh nữa nói về ngày của Chúa, nhưng nó không liên hệ đến hội thánh. Trong sách Khải Quyền, đoạn 6 câu 17. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Điều này không phải cho hội thánh. Hội thánh tìm kiếm Chúa Giê-xu bởi vì chúng ta được liên hiệp với Ngài. Phao-lô nói tiếp trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2 câu 3. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bội đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Phao-lô nhắc nhở rằng, mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình. Nếu chúng ta không muốn bị lừa dối, chúng ta cần lắng nghe lời dạy của Phao-lô. Vì ngày đó chưa đến, tức là ngày của Chúa chưa đến, chứ không phải đề cập về ngày hội thánh được cất lên. Ngày của Chúa sẽ không đến ngoại trừ thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, có sự bội đạo đến trước. Thứ hai, có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Cả hai điều này phải xảy ra trước khi ngày của Chúa bắt đầu. Hiện nay, chưa có một điều nào trong hai điều này xảy ra. Phao-lô nói, phải có sự bội đạo đến trước. Điều này có nghĩa rằng khởi hành hay dời đi. Phao-lô nói rằng trước khi ngày của Chúa bắt đầu phải có một sự dời đi. Có hai sự dời đi mà nó sẽ xảy ra. Trước nhất, hội thánh hình thức đi khỏi lẽ thật. Điều đó được gọi là sự bội đạo. Nhưng có sự bội đạo hoàn toàn khi Chúa Giêsu đến. Điều này không thể xảy ra cho đến khi nào hội thánh thật được cất đi. Chúa Giêsu hỏi, con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Trong Luca đoạn 18 câu 8. Khi Chúa Giêsu nói đức tin, Ngài có ý nói về thân thể của lẽ thật mà Ngài để lại đây. Câu trả lời, câu hỏi của Ngài là không. Chúa Giêsu không tìm thấy đức tin khi Chúa trở lại, sẽ có sự bội đạo hoàn toàn bởi vì hai điều này. Thứ nhất, hội thánh hình thức đi khỏi đức tin, nó đã bội đạo. Và thứ hai, hội thánh thật của Đức Chúa Trời đã rời khỏi thế gian. Sự ra đi của hội thánh thật dẫn đến sự bội đạo hoàn toàn của hội thánh hình thức. Ngày của Chúa không thể bắt đầu, hay thời kỳ đại nạn không thể bắt đầu cho đến khi hội thánh thật được cất đi. Tại đây, Phao-lô không nói nhiều chi tiết về hội thánh được cất lên, bởi vì ông đã nói nhiều ở trong thư thứ nhất. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 16 và 17. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống, bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đây là sự khởi hành hay là sự cất lên, cất đi của hội thánh. Hội thánh chỉ có hình thức tổ chức bị bỏ lại thế gian sẽ hoàn toàn đi khỏi đức tin. Chúng ta thấy nói trong hình ảnh của Đại Giám Phụ như được diễn đạt trong sách Khải Quyền đoạn 17. Hội thánh Laodice là hội thánh thứ bảy, và hội thánh sau cùng được diễn tả trong sách Khải Quyền ở trong tình trạng rất xấu. Tôi nghĩ rằng đó là thời kỳ chúng ta hiện có. Khi những người tin Chúa chân thật đã đi khỏi, nó sẽ đi đến chỗ tệ hại hơn, và cuối cùng nó sẽ đi đến chỗ bội đạo hoàn toàn. Trong bối cảnh dưới đất là những người tin nhận Chúa Giêsu được cất đi. Trong ngày đó, có thể có những người trên thế gian này nghĩ rằng họ rất mừng vì mấy người giảng kinh thánh đã đi hết. Nhưng họ không biết rằng họ sẽ bước vào thời kỳ đại nạn kinh khiếp mà nó chưa từng xảy ra như vậy bao giờ trước đây. Có một dịp trước đây khi tôi đi ra phi trường chuẩn bị lên phi cơ, tôi đến sớm hơn giờ thường lệ. Và sau khi trình vé máy bay và lấy số ghế, tôi ngồi chờ đợi để lên phi cơ. Tôi thấy một người sĩ quan trẻ cùng đi với người vợ đẹp và đứa con nhỏ dễ thương. Nhưng họ nhìn thấy có vẻ buồn. Thời gian ngắn sau đó, có lời loan báo cho hành khách lên phi cơ để chuẩn bị khởi hành. Người chồng ôm vợ con và họ bắt đầu khóc. Người chồng lấy túi hành trang và bước qua cổng. Đó là sự khởi hành. Người vợ trẻ bồng con đi cách chậm chậm, với giọt nước mắt chảy dài xuống mặt. Chúng tôi nhìn thấy cảnh chia tay bùi ngùi đó. Tôi thông cảm với nỗi buồn chia tay của đôi vợ chồng này. Tôi nghĩ đến cảnh khi hội thánh rời khỏi thế gian, nhiều người sẽ vui mừng khi thấy chúng ta đi khỏi. Họ muốn chúng ta đi cho khuất mắt. Nhưng họ không nhận biết rằng sự khốn khổ sẽ xảy đến sau khi hội thánh được cất lên, bởi vì từ đó những người còn ở lại sẽ vào thời kỳ đại nạn. Điều thứ hai là phải có con người có tội ác, con có sự hư mất hiện ra. Khi hắn được tỏ ra, thời kỳ đại nạn bắt đầu. Tại đây hắn được gọi là con người tội ác. Sứ đồ Giăng gọi là kẻ chống lại Đấng Christ. Chỉ có sứ đồ dùng từ ngữ này. Kẻ chống lại Đấng Christ có 30 danh hiệu khác nhau trong Kinh Thánh. Hắn là đề tài của Cựu Ước. Hắn sẽ trở nên sa tăng của loài người. Đây là những người sẽ tái lập lại đế quốc La Mã và cuối cùng sẽ trở thành người độc tài của thế giới. Hắn sẽ lường gạt thế giới. có thể hắn đang ở giữa dòng chúng ta hiện nay, nhưng hắn không có xuất đầu lộ diện trong quyền lực hay tỏ bài chính mình cho đến khi thời kỳ đại nạn bắt đầu. Phaolô nói thêm về kẻ chống lại Đấng Christ trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2 câu 4. Tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự và người ta xưng mình là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Một trong những điều mà kẻ chống lại Đấng Christ tuyên bố rằng hắn là Đức Chúa Trời. Trong Khải Quyền đoạn 13, chúng ta thấy con thú từ dưới đất lên, tức là kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đem Âu Châu lại với nhau và sẽ lên ngôi cai trị. Khi điều đó xảy ra, hắn tuyên bố hắn là Đức Chúa Trời. Thế giới sẽ nghĩ rằng hắn là Đấng Christ. Đó là một sự lừa dối lớn đến chế thế gian. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2 câu 5. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Phao-lô đã không ngần ngại mà nói với họ những điều này. Một số người nói rằng mục sư không nên giảng về đề tài này. Xin quý vị chú ý rằng Phao-lô đã giảng cho người Tê-sa-lô-ni-ca về những đề tài về sự trở lại, về những thời kỳ sau cùng, về những sự đại nạn sẽ xảy ra. Và giờ đây, ông nhắc lại cho họ nhớ. Và kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về sự mầu nhiệm của kẻ chống lại Đấng Christ hiện nay. Hắn bị chế ngự bởi Đức Thánh Linh. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2 câu 6, Phao-lô nói tiếp. Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Ai có thể ngăn cản tội ác của thế giới này? Chỉ có một đấng có thể làm điều đó, ấy là Đức Thánh Linh. Chánh quyền không thể ngăn cản được tội ác. Họ không thể làm điều đó. Đế quốc La Mã thời bấy giờ cũng không thể làm điều đó. Và chính họ cũng là một phần của quyền lực tội ác. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2 câu 7. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Sự mầu nhiệm của sự bội nghịch, tức là kẻ vô luật pháp, đã khởi sự làm việc từ thời của Phao-lô và tiếp tục làm việc. Chúa Giê-xu đã nói về ẩn dụ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 để tỏ bài về tình trạng của thế giới hiện nay. Đây là sự mầu nhiệm của nước trời và giải thích về tình trạng của thế gian và hội thánh hiện nay. Lời của Đức Chúa Trời được gieo ra trong thế giới hiện nay, nhưng kẻ thù nghịch đã đến và gieo cỏ lùng. Cỏ lùng và lúa mì cùng phát triển chung với nhau. Lời của Đức Chúa Trời và sự bội nghịch cùng phát triển ngày hôm nay. Thế giới hiện nay đang đi đến chỗ xấu hơn. Nhưng cùng một bối cảnh đó, thế giới cũng đang đi đến chỗ tốt hơn. Bởi vì tôi thấy giờ đây lời của Đức Chúa Trời được giảng ra cho thế giới nhiều hơn thời kỳ nào khác trong lịch sử trước đây. Cánh cửa đang mở ra, lời của Đức Chúa Trời đang phát triển, lúa mì đang mọc lên, nhưng cùng lúc ấy, cỏ lùng cũng mọc lên nữa. Điều này làm cho tôi và các bạn, chúng ta càng phải thận trọng càng hơn. Vì trong lúc hiện nay, lúa mì, cỏ lùng đang phát triển cùng một lúc. Đôi khi làm cho chúng ta khó phân biệt được ai thật, ai giả. Nhưng chính Đức Chúa Trời, chính Chúa Giê-xu, Ngài biết rõ ai là cỏ lùng, ai là lúa mì. Và trong thời kỳ phán xét, trong lúc mùa gặt đến, Đức Chúa Trời sẽ phân biệt ra. Cỏ lùng sẽ bị gom lại và đốt đi, nhưng lúa mì sẽ được gặt và đưa vào kho. Khi nào Đức Thánh Linh sẽ được cất đi? Ngài sẽ được cất đi với hội thánh. Như thế, Đức Thánh Linh có ở với thế gian trong thời kỳ đại nạn không? Vâng, Đức Thánh Linh có ở trong thế gian trước ngày lễ ngũ tuần không? Chắc chắn là có. Ngài đã hiện hữu trong thời cũ ước, nhưng với một sứ mạng đặc biệt. Và Đức Thánh Linh cũng sẽ ở với sứ mạng khác sau khi hội thánh được cất đi. Nhưng hiện nay, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang làm ấn chứng cho chúng ta cho đến ngày cứu chuộc. Khi Đức Thánh Linh trình diện chúng ta với Chúa Giêsu, tôi tin rằng sau đó Đức Thánh Linh sẽ trở lại thế gian để tiếp tục sứ mạng trước đây. Nhưng Ngài sẽ không ngăn trở ma quỷ nữa. Đức Thánh Linh để cho ma quỷ tự do hoạt động một thời gian. Tôi xin thưa với các bạn rằng, tôi không muốn ở dưới thế gian dưới sự tung hoành của ma quỷ. Các bạn nhìn vào thế giới hiện nay cũng đã quá tệ rồi. Vì thế tôi không muốn ở thế gian nữa khi nó được trao cho Satan cai quản. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 2 câu 8. Bây giờ, kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà quỷ diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ nghịch cùng luật pháp ở đây chính là kẻ chống lại Đấng Christ, con người tội ác. Hắn sẽ nên cả độc tài của thế giới. Không một ai có thể ngăn chặn được hắn. Không có một quyền lực nào trên thế gian kềm chế được hắn. Chỉ có Đấng Christ mới có thể ngăn chặn được hắn. Giống như dân sự của Đức Chúa Trời Ai Cập trong tình trạng bất lực, họ tuyệt vọng cho đến khi Đức Chúa Trời ra tay giải cứu họ bằng quyền năng lớn của Ngài. Cũng thế, những người tin nhận Chúa trong thời kỳ đại nạn cũng bất lực trước quyền lực của kẻ chống lại Đấng Christ cho đến khi Chúa Giêsu đến thế gian và thành lập nước thiên đàng. Chúa nói rằng, Ngài sẽ dùng hơi miệng Ngài mà quỷ diệt nó. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Như gươm hai lưỡi ra từ miệng Ngài để quỷ diệt kẻ chống lại Đấng Christ. Chính lời của Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên vũ trụ này. Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi sự bởi lời phán của Ngài. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3. Đức Chúa Jesus Christ là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta có Kinh Thánh, mà đó là lời của Đức Chúa Trời. Các lời được viết trong Kinh Thánh là lời hằng sống. Nó sống động và có năng quyền. Khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài đến như lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Và Phaolô nói rằng, Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà quỷ diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Trước đây khi Chúa Giêsu đến Bethlehem, cũng có sự chói sáng. Như trong sách Tích đoạn 2 câu 11 nói rằng, và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Đó là sự hiện ra ân điển. Nhưng khi Chúa Giêsu đến lần nữa, nó sẽ là một sự chói sáng khác. Ngài sẽ cắt hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian và sau đó Ngài trở lại để thiết lập nước thiên đàng trên đất. Sẽ đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu có hai giai đoạn trong đời sống của Ngài, nếu chúng ta muốn nhìn theo phương diện đó. Ngài đến Bethlehem với hình dạng của một em bé, và sau đó Ngài thi hành chức vụ lúc 30 tuổi. Ngài đi vào đền thờ Jerusalem và dẹp sạch. Còn sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu cũng có hai giai đoạn. Ngài gọi hội thánh của Ngài lên và gặp Ngài trên không trung, và sau đó Ngài trở lại thế gian để thành lập nước thiên đàng. Trong thời gian đó, kẻ chống lại Đấng Christ sẽ bị quỷ diệt bởi sự chói sáng qua sự đến của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời qua những lời mà Phaolô đã giải bày cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa về những điều sẽ xảy ra khi Ngài của Chúa Giê-xu đến. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em, khi chúng ta chờ đợi và hướng về ngày đó, mỗi người trong chúng ta có một tinh thần tích cực để hầu việc Chúa. Chúng ta dọn mình sẵn sàng hầu cho tôi và các bạn hưởng được ngày phước hạnh đó, chờ đợi ngày phước hạnh đó, và chúng ta vui mừng khi nó đến. Nhưng đối với những ai không có Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì Ngài trở lại của Chúa, họ sẽ là những người thất vọng. Họ là những người hối hận, sẽ đấm ngực, khóc lóc mà nghiến răng. Vì lúc bấy giờ, cơn đại nạn bắt đầu đổ xuống. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến phần còn lại của Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Ca hát nên biết ơn cao sâu nơi Ngài, lòng tôi luôn vui tươi cất tiếng ca. Ngày hôm nay Cha mang vui thoa đến với tâm linh này, thật Chúa đã đem đem an vui cho đời tôi. Tâm tôi luôn vui thoa, tâm tôi ca ngợi Ngài, tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong tình yêu thương chan chứa. Tâm tôi luôn vui thoa, tâm tôi ca ngợi Ngài, tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong Giê-xu tôi. Vào nhà Cha tôi ca hát với trái tim ghi sâu ơn hồng, vào nhà Cha tôi ca hát chúc lòng hân hoan vui tươi do Chúa xuống bước quen nắng quyền, ơn Chúa đến